This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với các chương trình thường xuyên trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Đó là chương trình Bếp Sài Gòn. Mời quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay thì tới phiên Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị những món ăn ngon ngang tuần vừa rồi, đó là chị Mỹ Liên. Tuần sau sẽ là chị Mỹ Liên, và giữa xen kẽ của những chương trình của chị Mỹ Liên đó là Hoàng Tính. Trước khi mà gửi đến cho quý vị chương trình Bếp Sài Gòn thì Hoàng Tính cũng xin được lặp lại một lần nữa thành thật chia buồn đến gia đình bác Tự. Là một trong những việc lớn tuổi đã cộng tác với Radio Sài Gòn Đà Lạt về những cái chương trình Bếp Sài Gòn. Hoàng Tính cũng đã từng phụ trách với bác trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Thành thật chia buồn cùng bác và thán quyến, nguyện cầu hương hồn bác sẽ bình thản an yên nơi miền cực lạc. Và thưa quý vị, bác Tự đã ra đi cách đây cũng đã 2 tuần. Trong tất cả những cái mà cáo phó thì đài cũng đã có chia sẻ, có gửi đến cho quý vị để quý vị biết về bác Tự. Bác Tự tên thật là bác Hàng Mỹ Lê. Bác có pháp danh là Minh Hảo. Hôm thứ Hai vừa rồi thì Hoàng Tính cũng có lên trên chùa để gửi cũng như là mình gửi một cái tờ giấy để mà cầu siêu cho bác. Bác Tự mất đi hôm cũng mới thì thôi thưa quý vị, vào hôm 20 tháng 2 đó. Bác mất ở Houston, bác hưởng thọ được 83 tuổi, thưa quý vị. Thành thật một lần nữa xin được chia buồn đến gia đình của bác Tự. Và thưa quý vị, trở lại trong tất cả những cái chương trình như quý vị thấy mà bác Tự phụ trách thì bác Tự có rất là nhiều những cái món ngon mà phải gọi là cầu kỳ cũng có, mà phải gọi là những cái món ăn ngon thường xuyên với cái chất giọng của bác miền Nam sang sảng rất là mạnh. Trong mỗi lần mà Hoàng Tính thực hiện cùng với bác thì lúc nào cũng nhớ đến cái giọng của bác, cái trường gọi cho bác là mong bác khỏe. Sau này thì bác yếu đi cho nên bác cũng ít đến với chương trình. Bác thường mà chủ yếu là bác đi chùa ở dưới Houston nhiều hơn đó. Một lần nữa thì xin chia sẻ gửi đến cho quý vị về cái tin buồn, đó là bác Tự của chúng ta trong chương trình Bếp Sài Gòn đã ra đi rồi ha, thưa quý vị ha. Và bây giờ mình trở lại với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trở lại với những cái món ăn ngon mà Hoàng Tính sưu tầm được thì đó là cái món kho, thưa quý vị. Kho thì Hoàng Tính có mình kho về thịt heo đi, hay hoặc là mình kho về thịt gà cũng được, mà có tất cả những cái điều Hoàng Tính sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, thưa quý vị ha. Đầu tiên đó là sườn heo kho. Thưa quý vị, chúng ta mua sườn về, chúng ta trần qua nước sôi, rồi chúng ta rang sơ qua cái sườn, rồi chúng ta ướp khoảng gần 1 ký sườn, thưa quý vị, theo như là cái tài liệu này cho biết. Và khi mà nói về cái vấn đề mà mình trần qua nước sôi, thì trước khi mà quý vị mà trần qua nước sôi thì mình phải rửa, thưa quý vị. Mà khi mà mình rửa thì đối với hành tính thì như thế này nè, không biết là quý vị sao nha ha. Quý vị rửa bằng nước đó, rửa bằng nước, nó 1-2 nước đi, cho nó ra bớt những cái chất dơ nó còn bám dính theo đó ha, trên cái miếng sườn hoặc là miếng xương cũng vậy, thưa quý vị. Tiếp theo thì Hoàng Tính sẽ xóc bằng muối, đổ muối vô. Hoàng Tính xóc canh những cái dịp nào mà chợ mà có bán sale á, thưa quý vị, muối hay hoặc là rượu này nọ, rồi đó rượu thì Hoàng Tính canh những cái dịp lễ của Hoa Kỳ á, mình vào những cái tiệm mà tiệm rượu của Hoa Kỳ nó bán rất nhiều những cái mặt hàng rượu, mà rượu sale, rượu vodka nọ sale nhiều lắm, từ cái việc mà nó sale rất lẻ. Để chi vậy? Sau khi mà Hoàng Tính đã rửa bằng nước, rửa bằng muối rồi đó, thì Hoàng Tính sẽ bỏ một vài lát gừng vô, cắt một vài lát gừng rồi xong xuôi rồi Hoàng Tính đổ rượu uống với lại muối vô. Hoàng Tính ngâm cái thịt đó trong khoảng cỡ độ 5-7 phút thôi đó, cho nó ra hết những cái chất nhớt chất nhờn. Khi mà 5-7 phút xong, quý vị xả từ cái nước lạnh đi, quý vị sẽ thấy những cái nhớt, những cái nhờn ở trên cái thịt của nó cũng sẽ ra đi hết toàn bộ đó. Nếu mình nói hết toàn bộ thì cũng khó lắm, nó cũng ra khoảng cả 90-95 hay 99 thôi ha, thưa quý vị. Tiếp theo đó thì quý vị có thể quý vị trần qua nước sôi sơ qua, nếu mà quý vị muốn. Còn nhiều người thì có quan niệm là họ không có muốn trần qua cái nước sôi, mà họ sẽ làm ráo, làm khô cái miếng thịt đi, có thể bằng vải, bằng cái napkin chẳng hạn đi, là lúc đó mình ướp là trực tiếp ở trên cái miếng thịt luôn, chứ không cần phải phải rang sơ qua hoặc là trần nước sôi qua rồi ướp nó. Đôi khi họ làm những cách đó, cách nào mà quý vị cảm thấy nó hay, nó tốt thì quý vị thực hiện ha, thưa quý vị. Còn nếu mà nó mua thịt á, thì Hoàng Tính sống với Golan thì Hoàng Tính thường Hoàng Tính đi chợ Niêu Trường Nguyên mua thịt, thì nói chung ra thì mình tin tưởng cho đó, nhưng mà đôi khi thì mình lại nhìn xem miếng thịt đó nó có ngon hay không, và mình thích cái loại nào, loại nhiều mỡ hay ít mỡ, dù đó là thịt nạc hay hoặc là xương heo rồi nọ, phải không thưa quý vị? Tùy theo thưa quý vị ha. Cái sốt để mà chúng ta ướp trong cái xương heo kho này á, thì cần 1 thìa canh tương cà, 1 thìa cà phê tỏi băm, 2 thìa cà phê mật ong, 1/2 thìa cà phê nước màu để ướp thịt. Không có thì tự mình thắng đường như là kho thịt cũng được. Thêm 2 thìa cà phê bột nêm với lại 1/2 thìa cà phê hạt tiêu, cộng với lại một cái củ hành tím băm nhỏ nha thưa quý vị. Đó, hành tím băm nhỏ đó. Nói chung ra thì củ lớn cũng được, mà nếu mà không có củ lớn thì quý vị mua lấy 2 củ nhỏ thì cũng được, cho nó thơm đó thưa quý vị, cho nó bán đi cái mùi, mà nếu mà nó còn có hôi đi, như là cái củ hành tím với lại tỏi. Sau đó chúng ta ướp khoảng từ 15-20 phút, rồi chúng ta cho lên chảo, rồi thêm vào chút nước, rồi chúng ta mới xào sơ qua nó, đã để lọ nhỏ lửa đảo đề, rồi chúng ta nêm nếm lại cho nó vừa miệng, chúng ta om như vậy cho đến khi nó cạn gần hết đi là được rồi ha thưa quý vị. Chứ mặc kệ nói mà mình nói mà nó mình kho cái này mà kho mà cạn nước luôn rồi cơ bộ ở dưới nó muốn hơi khét rồi ha thưa quý vị. Đó là cái cách làm mà đơn giản mà chúng ta có thể làm trong một cái món kho về cái sườn heo, kho rất là ngon thưa quý vị. Nếu mà quý vị không có muốn kho bằng chút nước thì quý vị cũng có thể kho bằng cái nước dừa, nó cũng rất là ngon quý vị ha. Đó là cái thịt heo kho. Còn bây giờ mà mình quay sang mình nói về con gà, mà gà thì Hoàng Tính thấy Hoàng Tính có sưu tầm được là gà kho, mà gà kho mặn thưa quý vị, đó cũng rất là ngon thưa quý vị. Gà cũng là một trong những cái loại mà Hoàng thích, rất là thích ăn lắm. Gà kho mặn ngọt thì có lẽ là một cái món kho quen thuộc của nhiều gia đình, nhưng mà mình biết kho thế nào cho đúng điều chưa, thì mình vào bếp mình thực hiện cái món gà kho này. Vừa nhìn cho nó bắt mắt mà vừa bắt cơm luôn ha. Theo như tài liệu Hoàng Tính chia sẻ, tài liệu này làm gà kho mặn ngọt cho 4 người ăn. thì con gà đi, đó, thịt gà khoảng 1,2 kg ha, theo những tài liệu này. Đó. Ngoài ra chúng ta cần có hành tím, 8 củ, ớt thì cần trái, nếu không cũng không sao. Đó. Hạt nêm thì chúng ta cần 1 muỗng cà phê, đường thì 3 muỗng canh, nước mắm thì 3 muỗng canh, dầu ăn thì 1/4 chén thôi, thưa quý vị, đừng có nhiều lắm. Theo như tài liệu này thì nửa chén quà, nửa chén dầu ăn thì hơi bị nhiều đấy. Đó, nước thì chúng ta cần 1 ít. Ha, đó, thì cái đó là những cái nguyên liệu chúng ta cần là như vậy. Đó. Cách chế biến gà kho mặn ngọt, cái bước thứ nhất chúng ta sơ chế gà với 1,2 kg gà như vậy, sau khi mà mua về như vậy đó thì mình làm nó, làm cho nó sạch cái con gà đi nha. Đôi khi thì mình phải rửa thật sạch con gà, nhìn thật kỹ coi có những cái lông tơ nó còn sót lại thì mình nhổ nó ra ha, thưa quý vị ha, nhổ cái lông tơ hoặc là những cái phần lông nào mà nó còn lại đó ha. Đó, rửa thật sạch lại nhiều lần với nước đó. Rồi nhiều lần với nước này thì đúng ra thì hoàn tính cũng sử dụng giống như là mình làm mình làm cái con heo, thưa quý vị, mình rửa, mình sơ chế nó thì cũng rửa sạch, rồi chúng ta muối nè, gừng nè, chút xíu rượu nha ha. Đó thì mình ngâm nó nha, ngâm đợi khoảng 5-7 phút thì quý vị sẽ thấy nó bán đi cái mùi rất là nhiều lắm, thưa quý vị. Rồi sau đó thì mình cắt khúc thành từng khúc cho nó vừa ăn ha, thưa quý vị ha. Nhưng mà khi mà cắt khúc, mà chặt khúc như vậy mà ở nhà, nếu mà quý vị chặt bằng cái dao nhà, quý vị cần cẩn thận những cái xương, những cái dầm, nhất là mấy cái xương ống này nọ rồi đó, thì nó rất là giòn, mặc dù nó mình cũng dễ chặt lắm, nhưng mà còn những cái xương dầm của nó có rất là nhiều. Nếu mà chúng ta chặt ở nhà bằng cái dao ở nhà thì quý vị cần phải cẩn thận ha. Chịu khó sáng mắt ra, rờ nhẹ coi nó còn xương thì lấy ra nha, thưa quý vị ha. Đó. Rồi, nó là như vậy, chúng ta để ráo nó nha ha. Rồi, chúng ta ướp gà nha, thưa quý vị. Thì trong cái phần ướp gà này á, thì Hoàng Thính chia sẻ gửi đến cho quý vị ở bước này thì chúng ta ướp gà với 1 muỗng cà phê hạt nêm nè, nửa muỗng canh đường nè, 3 muỗng canh nước mắm nè ha. Rồi chúng ta dùng đũa, chúng ta đảo đều cho gà nó ngấm đều những cái gia vị nha. Đũa với muỗng, hai thứ. Nếu mà quý vị không có bào tay thì quý vị một tay thì quý vị dùng cái đũa, tay kia dùng cái muỗng canh đó, thưa quý vị ha. Chứ đừng muỗng cà phê, muỗng canh lớn hơn chút xíu ha. Chúng ta trộn, chúng ta đảo đều bằng hai cái này, xóc lên cho nó đều ha, nếu mà không có cái bào tay nha. Đó. Cái bước đó, bước thứ hai, cái bước thứ ba là chúng ta sơ chế các nguyên liệu khác. Thì thưa quý vị, về cái phần hành củ và ớt thì chúng ta rửa sạch, chúng ta lột vỏ hành và cho hết vào cái cối xay, cầm tay rồi chúng ta xay nhuyễn nó ra. Nếu mà chúng ta có cái cối xay bằng hồng, chúng ta dầm nhuyễn ra cũng được ha, thưa quý vị ha. Thì mình băm thật nhuyễn cái ớt và hành nha. Nếu thích ăn ớt thì tùy quý vị, một hoặc là hai trái chúng ta bỏ vào. Nếu mà nhà có em bé mà em bé không muốn ăn thì quý vị cũng đừng bỏ nó vô làm gì nha ha. Đó. Cái đó bước thứ ba. Cái bước thứ tư là chúng ta kho gà mặn ngọt. Thì trước hết chúng ta bắt cái chảo lên bếp và để cho cái mức là lửa nhỏ thôi. Sau đó thì chúng ta cho vào khoảng nửa chén dầu ăn, cái này hơi bị nhiều ha, thưa quý vị ha, 1/4 thôi, không có được nhiều lắm đâu, thưa quý vị ha. Bớt đi cái phần dầu đi, nó cũng đỡ rất là nhiều. Hiện tại thì quý vị xài dầu này, dầu gì nè, đối với Hoàng Tính cũng thường, Hoàng Tính khuyên quý vị mua cái loại dầu nào mà tốt cho mình ha, mình gia đình mình yêu thích. Canola là lâu lắm rồi ha, hay hoặc là mình mua những cái loại dầu mà họ bán xỉ trong chợ Costco mua ăn cũng được. Mà hiện tại thì Hoàng Tính đang ăn dầu bơ hay hoặc là avocado hay hoặc là dầu ô liu, thưa quý vị, Hoàng Tính thì ăn dầu đó bây giờ đó ha. Thì ngoài dầu ra thì chúng ta thêm từ 1 muỗng cho đến 1,5 muỗng canh đường, rồi chúng ta nấu đến khi đường nó chuyển sang màu cánh gián, đầu khoảng cỡ 3 phút, chúng ta đảo đều bằng đũa thì chúng ta tắt bếp ngay nha. Và tiếp theo thì chúng ta cho hết hành củ đó, cũng như là ớt nhuyễn vào, và chúng ta đảo đều cho nó thơm, cho nó vàng. Và kế đó thì chúng ta cho gà vào chung, rồi chúng ta bật bếp với cái lửa vừa, thưa quý vị ha. Chúng ta xào đều tay cho đến khi mà gà nó nhìn thấy nó săn lại á, cái da nó săn lại á, thì mình thêm vào khoảng cỡ độ nửa chén nước, rồi chúng ta đậy lại đó ha. đậy lại xong xuôi cứ tầm khoảng 5 phút thì chúng ta mở nắp vung ra, rồi chúng ta đảo đều, rồi chúng ta lại tiếp tục đậy nắp, chúng ta kho tiếp. Thì sau khoảng cỡ độ 15 hay hoặc là 20 phút thì gà kho nó cũng sẽ rút hết trơn nước ha. Thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta đảo đều tay trong khoảng cỡ 5 phút nữa cho da gà nó giòn giòn hơn chút xíu và cho nó lên màu, cho nó đẹp mắt là chúng ta có thể tắt bếp được rồi đó thưa quý vị. Thì đó cũng là xong rồi, món gà kho mà ngọt, nó vàng nâu óng ánh, nó đẹp mắt, ăn vô nó có một cái hương vị mặn mặn ngọt ngọt từ những cái gia vị kết hợp với lại cái độ dai của thịt cũng như là độ giòn của da, nó sẽ làm cho người thưởng thức thích, rất là thích cái món này nha thưa quý vị ha. Đó là hai cái món kho thưa quý vị, đầu tiên là kho thịt heo, tiếp theo là kho gà ha. Tiếp theo đây là một trong những cái mẹo hay hoặc là cái bếp núc vừa thưởng thức chút xíu để cho chúng ta có được một cái kinh nghiệm về cái bếp núc. Thì những cái mẹo mình nêm cái gia vị để cho cái món ăn nó đậm đà, nó thơm ngon đó. Rau lá mềm thì chúng ta nêm muối sao, không cho tiêu vào để mà ướp nha thưa quý vị. Thì như thế này thưa quý vị, gia vị được xem như là cái linh hồn của một món ăn, như quý vị biết mà nêm nếm đúng cái lượng, đúng cái cách thì sẽ giúp cho cái món ăn mình nó thơm ngon, nó dậy lên cái mùi vị. Mỗi lúc mà nấu nướng thì chúng ta thường cho muối trước hay hoặc là sau khi nấu ăn vậy. Đây là một cái tài liệu mà Hòa Tĩnh sưu tầm được, có thể giúp cho chúng ta có được những cái món ăn thơm ngon, đậm đà hương vị hay không. Nhiều người nội trợ cứ nêm nếm gia vị theo một cái cảm tính, theo một cái kinh nghiệm mà không biết rằng cái công đoạn này quyết định phần lớn cái mùi vị của cái món ăn. Dưới đây là những cái mẹo để những cái người nội trợ áp dụng khi mà chế biến món ăn. Nói là cái câu này cũng rất là hay thưa quý vị, nhiều người nêm nếm gia vị theo cái cảm tính. Nhiều người thì nêm nếm theo cái kinh nghiệm. Quý vị sao quý vị? Đối với Hàng Tính hả? Khi mà cầm một cái nắm muối lên hay hoặc là cầm một cái miếng đường lên hay hoặc là bột ngọt, bột nêm lên, thì họ tính tưởng tượng ở trong đầu á, tức là ta nói là làm theo cái cảm tính á, nếu mình bỏ này á, nhiều xíu á, nó sẽ mặn lắm. Mà nếu mà lỡ tay bỏ nhiều xíu rồi chút xíu mình lại phải làm sao, bỏ cái lượng đường á, như thế nào để cho nó vừa, nó cân bằng lại. Tức là khi mình bỏ vô thì cái cảm nghiệm của mình về cái mà mình bỏ vô nó sẽ có một cái vị cay hay hoặc là nó có một cái vị gì, mình phải biết ở trong mình, trong miệng của mình nó cũng sẽ, trong cái đầu óc của mình nó cũng sẽ ra một cái vị như vậy, thì chắc chắn là mình sẽ điều khiển được. Cái đó là đối với Hoàng Tính riêng thôi nha thưa quý vị, chứ không phải theo cái này một muỗng, cái này muỗng tư hay hoặc là cái này nửa muỗng này nọ. Thì cái đó Hoàng Tính cũng sử dụng, đối với ít sử dụng nó, Hoàng Tính thường thì sử dụng theo cái cảm tính và cái nghĩ rằng là nó sẽ như đó thôi đó. Thì cũng hú hồn, bao giờ thì cũng ít khi nào mà nó mặn lắm, nó ngọt lắm thôi quý vị. Nói chung ra thì cũng từ vừa mà thôi. Đó. Thì sau đây tiếp tục thì mẹo sử dụng muối với lại rau củ theo như tài liệu này, thì đối với những cái loại rau lá mềm dễ chín như là rau muống, rau cải, bắp cải xanh, rau diếp cá, mồng tơi vân vân thì không nên cho muối vào quá sớm. Bởi vì cho muối khi mà xào rau sẽ khiến cho rau nhanh bị mềm và cái dưỡng chất nó dễ hòa tan ở trong nước, nó mất đi cái vị ngon, không còn cái màu xanh đặc trưng. Chúng ta hãy đợi đến khi mà rau chín, chúng ta bớt nước rồi mới cho muối vào. Và cái lúc đó thì chúng ta sẽ có một cái đĩa dao rau nó giòn ngon và nó nhiều cái dinh dưỡng. Còn những cái loại rau củ cứng như là cà rốt, bí đỏ, củ cải trắng, khoai tây, khoai lang thì hãy cho muối vào sớm, khoảng tầm 2 phút sau khi mà chiên xào, bởi vì những cái loại thực phẩm này nó khá là cứng, cho nên cho muối vào sớm để muối dễ ngấm vào cái thực phẩm và tạo cái hương vị thơm ngon, chứ ít ít thôi, đừng cho nhiều, khó chữa lắm nha thưa quý vị. Nhất là những cái loại củ cải, khoai tây, cà rốt, bí đỏ, khoai lang này nè, ít ít từ từ trước thôi nha, đừng bỏ nhiều nha thưa quý vị. Tiếp theo thì cái mẹo sử dụng muối với các loại thịt cá, thì thưa quý vị, đối với thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt cá, chúng ta đem chiên thì nên ướp muối trước. Đó. Nếu hầm và luộc thì nên nấu một thời gian rồi mới cho muối vào sau nha. Nếu thịt heo xào nấu với rau thì trước khi tắt bếp 2 phút thì cho muối vào. Như vậy rau sẽ giữ được màu xanh và thịt heo sẽ mềm, ngọt và không bị dai hay hoặc là cứng. Đối với thịt bò, nếu mà đem hầm thì cho muối 10 phút trước khi ninh hầm để mà cái thịt nó thấm và nó mềm hơn. Còn nếu mà xào á thì chúng ta cho muối vào trước khi mà chúng ta tắt bếp khoảng độ 2 phút. Đó là đối với thịt heo nha thưa quý vị. Rồi tiếp theo, một số những cái mẹo dùng gia vị giúp cho cái món ăn thơm ngon và bổ dưỡng theo như tài liệu này. Đầu tiên đó là nước mắm. Thì thưa quý vị, đối với những cái món ăn mà có thêm nước mắm thì chỉ nên nêm khi mà thức ăn đã chín. Nếu nêm trong cái quá trình nấu hay hoặc là đun ở trên bếp quá lâu thì sẽ không còn cái vị thơm ngon của mắm. Vitamin ở trong mắm cũng theo hơi nước mà bốc hơi hết. Với các món canh thì nêm nước mắm xong là chúng ta bắt ra ngay, đó như là canh chua chẳng hạn thưa quý vị. Còn với mà canh cua thì chúng ta tắt bếp rồi chúng ta mới nêm mắm để mà bảo toàn cái hương vị của nó nha thưa quý vị. Đó là đối với nước mắm. Còn đối với đường, trong một số những cái mẹo dùng gia vị giúp cái món ăn thơm ngon và bổ dưỡng thì đường là một cái nguyên liệu dùng để tạo màu cho cái món ăn. Trong quá trình mà mình thắng đường, khi mà chuyển qua cái màu ngã vàng là được. Đừng chờ đến khi mà chuyển sang cái màu cánh gián, bởi vì lúc đó cái nhiệt ở trong cái son chảo nó vẫn còn, cho nên dễ bị cháy khét lắm. Nó khi mà nó chuyển qua cái màu mà nó ngã vàng là được rồi nha thưa quý vị. Nếu mà muốn cái món ăn mà nó có vị đậm đà thì chúng ta không nên cho quá nhiều đường, mà hãy làm cái phần sốt riêng hay hoặc là chúng ta có thể quét mật ong lên khi mà thức ăn sắp chín. Chúng ta hãy lưu ý là khi mà nấu món mà có đường thì chúng ta không nên để lửa lớn, bởi vì dễ cạn nước và nó cháy cái đáy nồi lắm nha. Đó là cái phần đường. Còn cái phần hạt tiêu thì như thế nào? Chúng ta nên dùng khi mà thức ăn đã sắp chín rồi thì chúng ta mới rắc hạt tiêu lên. Không nên bỏ tiêu vào khi mà chúng ta ướp thực phẩm. Khi đun thức ăn thì có nêm hạt tiêu thì mùi thơm nó sẽ bay hết và chỉ còn lại một cái vị cay, thậm chí nó còn gây ra một cái chất có hại cho sức khỏe. Đó là hạt tiêu. Còn chúng ta nói về giấm thì thưa quý vị, giấm là một cái gia vị quen thuộc ở trong nhà bếp, nhất là đối với những cái món ăn mà cần cái vị chua chua, nhưng mà không phải lúc nào cũng có thể chúng ta cho giấm vào được. Cũng tùy theo từng loại của cái món ăn mà chúng ta nên cho giấm vào bắt đầu chế biến hay hoặc là khi đã nấu xong. Thí dụ, khi mà chúng ta xào khoai tây, xào giá thì nên cho giấm từ đầu để mà tạo một cái vị chua. Còn đối với món sườn xào chua ngọt thì chúng ta cho vào cái lúc mà thức ăn gần chín thì nó sẽ thơm ngon mà nó lại không bị quá ngấy này thưa quý vị. Đó là giấm. Còn đối với hạt nêm là một cái loại gia vị có thể dùng để ướp hay hoặc là nấu ăn đều được cả. Nó giúp cho cái món ăn nó thêm đậm đà và nó thơm ngon hơn, bởi vì nó là hạt nêm mà. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý một điều, không nên nêm khi thức ăn đã chín, bởi vì hạt nêm sẽ khó tan và sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng món ăn khi mà cái hạt nêm này nó không có hòa tan lại nha thưa quý vị. Đó là hạt nêm. Còn gừng thì như thế nào thưa quý vị? Gừng dùng để khử mùi khi mà nấu những cái món mà có mùi tanh. Thời điểm phù hợp nhất để cho vào thức ăn là sau khi sôi. Lúc này chúng ta cho gừng vào là hiệu quả khử tanh tốt nhất. Muối, đường, bột ngọt là những cái loại gia vị quen thuộc ở trong nhà bếp, nhưng nếu mà chúng ta sử dụng không đúng cách, không đúng cái thời điểm thì sẽ dễ làm mất đi cái vị của món ăn mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Những vị nội trợ ngày nào cũng phải vào bếp thì nên lưu ý những điều Hoàng Tính chia sẻ nè, hy vọng nó sẽ làm cho chúng ta có được thêm một kiến thức để thực hiện được những cái món ăn, và những cái món ăn của chúng ta nó luôn đậm đà, đủ dưỡng chất cũng như là mang lại một cái cảm giác ngon miệng, phải không thưa quý vị? Vâng, thưa quý vị, đó là cái phần mà Hòa Tính muốn chia sẻ, muốn gửi đến cho quý vị trong cái Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Và đến đây Hòa Tính xin được tạm dừng và hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau trong giờ phụ trách của Hòa Tính, chứ lần sau là chị Mỹ Liên rồi. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành.